Tiểu thuyết trinh thám hình sự. Nếu còn có ngày mai.
If tomorrow comes.
Tác giả Sydney Sheldon. Dịch giả Mạnh Kim. Tập 10. Nàng cảm thấy hai má nóng bừng. Tôi không phải là một tội phạm. Tôi đến đây là để tìm một việc làm.
Và tôi đang dành cho cô một việc, cô bạn thân mến. Cô sẽ chỉ mất một hay hai giờ đồng hồ, và tôi hứa trả cô 25.000 đô la.
Ông ta mỉm cười đắc ý.
Miễn thuế, lẽ dĩ nhiên.
Khó khăn lắm Tracy mới kìm được cơn giận. Tôi không thích, xin ông để tôi ra chứ.
Chắc chắn rồi, nếu đó là điều cô muốn.
Ông ta đưa nàng ra cửa.
Cô Whitney, cô phải hiểu rằng nếu có nguy cơ, dù là nhỏ nhất, thì tôi đã chẳng dính vào chuyện này. Tôi cũng cần bảo vệ tiếng tăm của tôi chứ.
Tôi hứa với ông là sẽ không hé răng về chuyện này với ai. Tracy lạnh lùng nói. Ông ta gằn giọng.
Thực ra thì cũng không có gì để cô phải hé răng. Cô bạn thân mến, phải thế không nào? Ý tôi muốn nói, ai sẽ tin cơ chứ? Còn tôi là Conrad Morgan. Luôn luôn là thế.
Khi họ ra tới bên ngoài, Morgan nói,
nếu cô có đổi ý thì hãy cho tôi biết nha, được không? Tốt nhất là gọi cho tôi sau 6 giờ chiều. Tôi chờ điện thoại của cô đấy.
Khỏi. Tracy đáp cọc lóc và bước vào màn đêm đang tràn tới. Khi trở về phòng, nàng vẫn còn run rẩy và nàng sai thằng bé giúp việc duy nhất của khách sạn ra mua một cái bánh kẹp cùng ít cà phê. Cảm thấy không muốn gặp mặt ai hết. Cuộc nói chuyện với Conrad Morgan làm nàng thấy bức rứt, khó chịu. Ông ta đã gộp nàng vào những tội phạm và đáng buồn là nàng đã từng chung sống với họ, dù không phải là người như bọn họ. Nàng là Tracy Whitney, một chuyên viên máy tính, một công dân lương thiện, biết tôn trọng pháp luật. Người mà chẳng ai muốn nhận và làm việc. Tracy suốt đêm trằn trọc về tương lai. Nàng không có việc làm và chỉ còn lại một chút tiền. Nàng quyết định hai việc. Sáng ra sẽ chuyển tới một nơi rẻ tiền hơn và sẽ đi tìm việc làm, bất kỳ việc gì. Cái nơi rẻ tiền hơn ấy là căn hộ một phòng ảm đạm trên tầng 4, không có thang máy, nằm ở khu Lower East Side. Từ phòng mình, qua những tấm vách mỏng bằng giấy, Tracy có thể nghe thấy những người hàng xóm mắng chửi nhau bằng thứ tiếng nước ngoài. Các cửa sổ và các cửa ra vào của các cửa hiệu nhỏ dọc trên các hè phố đều được bịt bằng các song sắt mà Tracy không thể hiểu nổi vì sao. Cả khu vực dường như toàn gồm những kẻ say rượu, đĩ điếm. Trên đường đi mua đồ ăn, Tracy đã 3 lần bị quấy rầy, 2 lần bởi 2 người đàn ông và 1 lần là đàn bà.
Mình có thể chịu đựng được.
Mình sẽ không ở đây lâu mà. Tracy tự an ủi mình. Nàng đến một hãng tìm việc làm nhỏ, cách nơi ở vài dãy phố. Cơ sở này do một bà tên là Murphy, một phụ nữ nặng nề, vẻ khắc nghiệt, điều hành. Bà ta ghi tóm tắt về Tracy rồi tò mò nhìn nàng, nói.
Tôi không hiểu sao cô lại cần tới tôi. Có tới cả tá công ty xin đổi tất cả để có một người như cô ấy chứ.
Tracy thở dài. Tôi có một chút rắc rối. Nàng giải thích và bà Murphy lắng nghe, sau đó nói một cách thẳng thắn.
Cô có thể quên chuyện tìm một công việc về máy tính đi.
Nhưng bà chả vừa nói,
các công ty đang cuốn cuồng vì các vụ phạm pháp bằng máy tính kia kìa. Họ sẽ không thuê bất kỳ ai có một tiền án tiền sự gì đó.
Nhưng tôi cần việc làm. Tôi
có những loại công việc khác. Cô nghĩ sao về một người bán hàng?
Tracy nhớ việc xảy ra ở cái cửa hàng cho trẻ em nọ. Nàng không chịu nổi một lần thứ hai như thế. Còn gì nữa không ạ? Người đàn bà lưỡng lự. Tracy Whitney thì rõ là quá uổng đối với công việc mà bà Murphy nghĩ tới.
Xem nào, bà ta nói, tôi biết là việc này thì chẳng phải dễ cho cô, nhưng đấy, có một công việc làm hầu bàn ở tiệm Jackson Hole. Đó là một tiệm bán hamburger ở khu phố Upper East Side.
Nghề hầu bang à?
Phải, nếu cô nhận, tôi sẽ không đòi cô phải trả gì hết. Tôi ngẫu nhiên biết chỗ đó thôi mà.
Tracy cân nhắc, nàng đã từng làm hầu bang ở trường đại học. Hồi đó làm vậy cho vui, còn bây giờ là vấn đề sinh sống.
Tôi sẽ cố gắng xem.
Section Ho là một tiệm ăn hỗn loạn, đầy những thực khách ồn ào và sốt ruột với những đầu bếp cáo kỉnh, bẩn tính. Đồ ăn thì khá ngon và giá cả phải chăng, nên lúc nào tiệm ăn này cũng đông nghẹt khách. Các cô hầu bàn phải làm việc luôn chân luôn tay, không có lấy một giây thư thả, và đến cuối ngày làm việc đầu tiên thì Tracy thấy như kiệt sức. Thế nhưng tiền kiếm được thì cũng khá. Vào buổi trưa ngày hôm sau, khi Tracy đang phục vụ một bàn ăn cho gã bán hàng, thì một trong số họ đưa tay luồn vào trong váy. Thế là nàng đánh rơi chiến chén đựng hạt tiêu xay lên đầu anh ta, vậy mà cũng bị đuổi việc. Nàng trở lại chỗ bà Murphy và kể lại chuyện xảy ra.
Có lẽ tôi có tin tốt lành cho cô đây, bà Murphy nói. Đang chỗ Wellington Arms, cần sự giúp việc cho người quản lý, tôi sẽ gửi cô tới đó.
Wellington Arms là một khách sạn nhỏ, xinh xắn trên đại lộ công viên chuyên phục vụ những người giàu có và nổi tiếng. Người quản lý đã phỏng vấn Tracy và quyết định nhận nàng. Công việc không khó khăn gì, những người cùng làm đều khá dễ chịu và thời gian làm việc cũng không nhiều lắm. Sau một tuần lễ, Tracy được gọi tới văn phòng của người quản lý, viên trợ lý giám đốc cũng có mặt. Hôm nay cô đã kiểm tra phòng 827 chưa? Người quản lý hỏi Tracy. Căn phòng này là của Jennifer Malov, một nữ diễn viên Hollywood. Một phần công việc của Tracy là kiểm tra các buồng xem những người hầu đã làm bổn phận của họ một cách thích đáng chưa.
Rồi, sao cơ ạ?
Lúc mấy giờ?
Lúc 14 giờ, có gì không ạ?
Viên trợ lý giám đốc lên tiếng.
Lúc 15 giờ, cô Jennifer trở về và phát hiện rằng mất một chiếc nhẫn kim cương đắt tiền.
Tracy thấy toàn thân căng lên.
Cô có vào phòng ngủ không, Tracy?
Có, tôi kiểm tra tất cả các phòng.
Khi ở trong phòng ngủ, cô có thấy thứ nữ trang nào ở đâu đó không?
Sao? Không, tôi không nghĩ vậy.
Viên trợ lý giám đốc chợt ngay.
Cô không nghĩ vậy? Cô không chắc chứ gì?
Tôi không tìm đồ nữ trang làm gì, Tracy nói. Tôi chỉ kiểm tra giường đệm và khăn mặt.
Jennifer quả quyết rằng khi cô ấy đi thì cái nhẫn kim cương để trên mặt bàn phấn.
Tôi không biết gì về chuyện đó.
Không còn ai khác được đến phòng đó. Những người hầu khác thì đã ở đây với chúng tôi nhiều năm rồi.
Tôi không lấy.
Viên trợ lý giám đốc thở dài.
Chúng tôi sẽ phải gọi cảnh sát tới điều tra vậy.
Tracy kêu lên. Phải là một kẻ nào đó, hoặc không phải cô Jennifer để ở đó.
Viên trợ lý giám đốc nói.
Với tiểu sử của cô.
Vậy đó, người ta đã nói trắng ra. Với tiểu sử của cô.
Tôi sẽ phải yêu cầu cô đợi trong phòng bảo vệ cho tới lúc cảnh sát tới.
Tracy thấy mặt mình đỏ bừng.
Vâng, thưa ngài.
Nàng được dẫn tới phòng bảo vệ bởi một người gác và thấy dường như lại đang ở trong tù. Nàng đã từng nghe những người tù bị săn đuổi vì tiền án của họ, song chưa bao giờ tin cái loại chuyện đó lại có thể xảy ra với mình. Họ đã gắn một cái nhãn hiệu độc ác lên nàng và tin nàng sẽ sống mãi với cái đó hoặc là khuất phục với cái đó. Tracy cay đắng nghĩ. 30 phút sau, viên trợ lý giám đốc bước vào, mỉm cười.
Cô Jennifer đã tìm thấy cái nhẫn, hóa ra là đã để nó lẫn vào đâu đó, một sự nhầm lẫn nhỏ.
Tuyệt vời! Tracy thốt lên, nàng bỏ đi và hướng về phía ngôi nhà của Conrad Morgan và công ty.
Thật hết sức đơn giản, Conrad Morgan nói. Một khách hàng của tôi, Louis Ben Ami, đã đi châu Âu. Nhà bà ta ở khu Seacliff trên đảo dài. Vào cuối hàng tuần, tất cả các người hầu đều không đến làm việc. Do vậy ở đó không có ai. Cứ 4 tiếng đồng hồ thì có một nhóm bảo vệ tư nhân tới kiểm tra qua loa. Cô có thể vào rồi ra khỏi ngôi nhà trong ít phút đồng hồ.
Họ ngồi trong phòng làm việc của Conrad Morgan.
Tôi biết hệ thống báo động và tôi biết các khóa mở két. Tất cả những gì cô phải làm, cô bạn thân mến là bước vào, nhặt lấy chỗ kim cương rồi đi ra. Cô mang chỗ kim cương đến cho tôi sửa lại đôi chút rồi mang bán lại.
Tracy hỏi thẳng, nếu đơn giản vậy, sao ông không tự làm lấy?
Cặp mắt ông ta đầy ranh mãnh.
Vì lẽ tôi sắp đi khỏi thành phố vì công việc. Bất kỳ khi nào một vụ nho nhỏ kiểu đó xảy ra, tôi đều đang đi vắng vì công việc gì đó.
Tôi hiểu.
Nếu như cô ấy nấy gì về việc mất mát này, làm cho bà Bellamy đau khổ, thì dẹp đi. Đó thực sự là một người đàn bà ghê gớm, có nhà cửa trên khắp thế giới với đầy đồ đạc quý giá. Ngoài ra, bà ta còn được bảo hiểm số kim cương đó tới gấp 2 lần trị giá thực của chúng. Tất nhiên, tôi là người đánh giá chúng.
Tracy nhìn con Rat Morgan, nghĩ ngợi. Mình điên à? Mình ngồi đây bình thản bàn đến việc cướp đoạt kim cương của người ta với gã đàn ông này.
Tôi không muốn trở lại nhà tù, ông Morgan ạ.
Không hề có nguy cơ đó. Chưa bao giờ người của tôi bị tóm cả. Không chừng nào họ đang làm việc cho tôi. Ồ, ý cô thế nào?
Điều đó là quá rõ. Nàng sẽ nói không. Toàn bộ ý đồ này là điên rồi. Ông nói 25.000 đô la, phải không?
Trả tiền mặt lúc giao hàng.
Đó là cả một gia tài. Nàng nghĩ tới căn phòng chật hẹp, ảm đạm đang ở, với những tiếng la hét của những người thuê nhà khác và tiếng hét của khách hàng.
Tôi không muốn một kẻ sát nhân phục vụ tôi.
Và cả lời viên trợ lý giám đốc kia.
Chúng tôi sẽ phải gọi cảnh sát tới điều tra vậy.
Nhưng vẫn không thể nào nói là đồng ý.
Tôi đề nghị vào đêm thứ bảy này.
Cô Rat Morgan nói.
Đám phục vụ đều ra về từ buổi trưa các ngày thứ bảy. Tôi sẽ lo liệu cho cô một bằng lái xe và một thẻ mua hàng với cái tên giả. Cô sẽ thuê một chiếc ô tô ở Manhattan này và lái tới đảo dài, đến đó vào lúc 23 giờ. Cô sẽ nhặt số kim cương, lái xe quay lại New York và trả lại chiếc xe. Cô biết lái xe chứ?
Biết.
Tuyệt vời. Có một chuyến xe lửa đi St. Louis lúc 7 giờ 45 sáng. Tôi sẽ đặt một khoang cho cô, rồi sẽ đón cô tại nhà ga St. Louis. Cô trao cho tôi chỗ kim cương và tôi sẽ trao 25.000 đô la cho cô.
Ông ta làm mọi chuyện có vẻ đơn giản. Đây là lúc phải nói không rồi đứng dậy ra đi. Nhưng mà đi đâu cơ chứ? Khi Tracy đã đi, con Rat Morgan ngồi yên trong bóng tối của căn phòng làm việc, ngẫm nghĩ về nàng. Một cô gái đẹp, thực sự là rất đẹp, thật xấu hổ. Lẽ ra phải nói cho nàng biết rằng ông ta thực sự không hiểu rõ hệ thống báo động chống ăn cắp rất đặc biệt đó.
Chương 16.
Với 1.000 đô la mà con Rat Morgan ứng trước, Tracy mua hai bộ tóc giả, một vàng que và một đen, do rất nhiều bím tóc nhỏ xíu kết thành. Nàng mua một bộ đồng phục màu xanh sẫm, một bộ áo liền quần màu đen và một vali Gucci giả của người bán đồ trên đường Lexington. Cho tới lúc này mọi chuyện đều êm xuôi. Như Morgan đã hứa, Tracy nhận được một phong bì trong đó có bằng lái xe mang tên Ian Branch, một chỉ dẫn về hệ thống bảo vệ của ngôi nhà bà Bellamy, mã số mở cái két sắt trong phòng ngủ và chiếc vé xe lửa đi St. Louis, một khoang riêng.
Mình sẽ không bao giờ ở một nơi như thế này nữa, nàng tự hứa với mình. Nàng thuê ô tô và lái về hướng đảo dài. Thế là nàng đã trên đường thực hiện một vụ trộm. Chuyện mà nàng đang làm có cái ảo tưởng của một giấc mộng và nàng thấy sợ hãi. Nếu bị bắt thì sao? Sự mạo hiểm này có đáng không?
Thật hết sức đơn giản, con Rat Morgan đã nói.
Ông ấy sẽ không dính vào một chuyện như thế này nếu không thấy chắc ăn. Ông ta cần giữ tiếng tâm, mình cũng phải giữ cho mình chứ.
Tracy cay đắng thầm nghĩ, và tất cả thật là tồi tệ. Bất kỳ khi nào có một viên kim cương bị mất, mình sẽ cảm thấy tội lỗi cho đến khi chứng tỏ được là vô tội.
Tracy biết là nàng đang làm gì. Nàng đang tạo cho mình một sự căm giận, chuẩn bị tâm lý để thực hiện một hành vi phạm tội. Điều đó không thành. Cho tới lúc tới khu Sea Cliff, nàng vẫn run rẩy vì sợ hãi, hai lần suýt lái xe lao khỏi mặt đường. Có thể là cảnh sát sẽ giữ mình lại vì tội lái xe cẩu thả, nàng thầm hy vọng, và mình có thể nói với Morgan rằng gặp chuyện trục trặc.
Nhưng không hề thấy bóng dáng một chiếc xe cảnh sát nào cả, hẳn là thế, Tracy nghĩ bụng, họ chẳng bao giờ có mặt khi người ta cần tới. Nàng tiếp tục chạy xe theo như lời chỉ dẫn của Conrad Morgan.
Morgan mô tả ngôi nhà kề sát biển. Nó là một biệt thự kiểu phục hưng. Cô không thể nào không nhận ra nó.
Giá mình đừng nhận ra nó, Tracy thầm cầu khẩn. Thế nhưng nó lại hiện ra sừng sững trong bóng tối, giống như tòa lâu đài có ma trong một cơn ác mộng, có vẻ như bị bỏ quan. Sao những người hầu lại dám nghỉ hết vào cuối tuần nhỉ? Tracy bực bội nghĩ. Họ đáng bị đuổi việc. Tracy lái xe vào sau một hàng cây lớn, nơi nó được che khuất và tắt máy, ngồi lắng nghe tiếng côn trùng rã rít trong đêm. Ngoài ra chỉ còn sự yên tĩnh, vắng lặng. Ngôi nhà cách xa đường trục chính, và giờ này trong đêm thì cũng chẳng còn xe cộ đi lại gì nữa.
Đám cây cối che khuất tất cả, cô bạn thân mến, và cái hàng xóm gần nhất cũng cách đó cả dặm. Do vậy, cô đừng lo bị nhìn thấy. Đội tuần tra sẽ đến vào lúc 22 giờ và trở lại vào lúc 2 giờ sáng. Thì cô đã đi lâu rồi còn gì?
Tracy nhìn đồng hồ. Đã 23 giờ. Lần kiểm tra thứ nhất đã qua, nàng còn 3 giờ trước khi đội tuần tra sẽ đến kiểm tra lần thứ hai. Hoặc là chỉ 3 giây đồng hồ để quay xe chạy về New York và quên hẳn cái chuyện đi rồi này đi. Nhưng trở về đâu được. Nhưng hình ảnh cứ lóe lên trong đầu nàng. Viên phó quản lý ở cửa hàng đồ dùng trẻ em.
Tôi rất lấy làm tiếc cô Whitney, nhưng mà khách hàng của chúng tôi phải được hài lòng.
Bà Murphy.
Có thể quên chuyện tìm một công việc về máy tính đi. Họ sẽ không thuê bất kỳ ai có tiền án, tiền sự gì đó.
Morgan.
25.000 đô la miễn thuế trong 2 giờ đồng hồ. Nếu cô ấy lấy. Bà ta thực sự là một người đàn bà ghê gớm.
Mình đang làm gì thế này? Tracy nghĩ. Mình không phải là kẻ cấp. Không phải kẻ cấp thực thụ. Mình chỉ là một tay nghiệp dư ngờ nghệch, sắp suy sụp rã rời vì căng thẳng. Chỉ cần biết nghĩ một chút thôi, mình sẽ đi khỏi đây. Khi hãy còn kịp, trước khi đội tuần tiểu tới, một phát súng nổ và họ mang mình ném vào nhà xác. Mình có thể còn hình dung ra một cái tích trên báo. Tội phạm nguy hiểm chết trong một vụ trộm bị ngăn chặn. Sẽ có ai đến khóc trong đám tang mình? Ernestine và Amy. Tracy nhìn đồng hồ. Ôi lạy Chúa, nàng đã ngồi đó mà mơ màng mất đến 20 phút. Nếu làm, tốt nhất là bắt đầu đi thôi. Tracy không nhúc nhích được, cứng hết cả người vì sợ hãi. Mình không thể nào cứ ngồi mãi ở đây. Nàng tự nhủ. Sao mình không đi ra để ngó ngôi nhà một chút nhỉ? Xem qua thôi mà. Tracy hít thật mạnh và ra khỏi xe. Nàng đang mặc bộ liền quần màu đen, hai đầu gối rung lẩy bẩy, chậm rãi tiến đến gần ngôi nhà và thấy nó tối thui.
Nhớ mặn gần tay.
Nàng nhớ lời Conrad Morgan và lấy ra xỏ vào. Ôi Chúa ơi, mình đang làm gì đó? Thực sự là mình đang bắt đầu rồi. Tim đập thình thịch đến nỗi nàng không còn nghe thấy tiếng gì khác nữa.
Chuông báo động ở bên trái cửa ra vào phía trước. Có năm nút bấm. Đèn đỏ sáng. Nghĩa là hệ thống báo động sẵn sàng làm việc. Để tắt nó đi. Thì cần bấm 2, 4, 1, 1. Khi vào rồi thì nhớ khép cửa lại. Dùng cái đèn bấm này. Đừng bật đèn trong nhà. Ngừa trường hợp có ai đó ngẫu nhiên chạy xe qua. Phòng ngủ chính ở trên lầu. Phía tay trái. Trong cửa nhìn. Cô sẽ tìm thấy cái két sau một bức chân dung của Louis Benami. Đó là một cái két rất đơn giản. Cô chỉ cần quay theo mã số này.
Conrad Morgan đã dặn dò nàng kỹ lưỡng. Tracy đứng như trời trồng, run rẩy, sẵn sàng chạy trốn nếu có một tiếng động nhỏ nhất. Đêm yên tĩnh, chậm rãi, nàng giơ tay ấn vào hàng nút bấm của hệ thống báo động. Lòng thầm mong không đạt hiệu quả gì, ngọn đèn đỏ phục tắt. Bước tiếp theo sẽ trói buộc nàng, và nàng nhớ cách nói của những phi công về hoàn cảnh này. Điểm không quay lại được. Tracy cho chìa vào ổ khóa, cánh cửa bật mở. Nàng đứng đợi cả nguyên phút đồng hồ trước khi bước vào bên trong. Mọi dây thần kinh trong nàng đều căng thẳng tới tột độ, trong khi nàng đứng lặng, nghe ngóng, không dám nhúc nhích. Toàn bộ ngôi nhà chìm trong yên tĩnh. Nàng lấy đèn bấm ra, bật sáng và nhìn thấy cầu thang, bèn tiến lại và leo lên. Giờ đây, tất cả những gì nàng muốn là làm cho xong, càng sớm càng tốt. Và rồi chạy khỏi đây ngay. cái hành lang trên lầu trông thật bí hiểm trong luồng sáng của chiếc đèn bấm, và nó còn làm cho các bức tường như lay động. Tracy ngó vào từng phòng đi qua, tất cả đều trống trơn, không hề có ai. Căn phòng ngủ chính ở cuối hành lang trông ra dịnh, đúng như Morgan mô tả. Nó thật đẹp, toàn một màu hồng sẫm, với chiếc giường có màn che và chiếc tủ commode được trang trí với những bông hồng đỏ thắm. Có hai ghế dài kê đối diện nhau, một lò sưởi và một cái bàn nhỏ kê ngay trước đó, chắc để làm bàn ăn sáng. Tracy nghĩ, lẽ ra thì mình đã sống trong một căn nhà giống như thế này cùng Charlie và đứa con của mình với anh ta. Nàng bước tới bên cửa sổ và ngắm nhìn các con tàu bỏ neo xa xa ngoài dịnh. Cho con biết, lạy Chúa, cái gì đã làm cho Chúa định rằng Louis Bellamy sống trong ngôi nhà đẹp đẽ này và con thì đang ở đây để ăn trộm. Nào, cô bé, Tracy tự nhủ, đừng có băn khoăn gì nữa. Đây là chuyện chỉ xảy ra một lần, nó sẽ qua đi trong vài phút. Song nếu cứ đứng đây thì chẳng bao giờ làm được gì hết. Nàng rời cửa sổ và bước tới bức chân dung mà Morgan đã mô tả. Louis Bellamy đầy vẻ cứng rắn và tự phụ. Đúng thật, có vẻ là một người đàn bà ghê gớm. Nàng nghĩ bụng, bức tranh mở ra và sau đó là một cái két nhỏ. Tracy nhớ lại mã số, ba dòng bên phải, dừng lại ở 42, hai dòng về bên trái, dừng ở 10, một dòng về bên phải, dừng ở 30. Hai tay run rẩy đến nỗi nàng phải làm lại lần thứ hai và nghe tiếng cạch, cửa cái két mở ra. Trong két đầy những phong bì và giấy tờ, nhưng Tracy bỏ qua chúng. Ở phía trong, trên mặt cái giá nhỏ là chiếc túi da sơn dương. Tracy giới tay nhấc nó ra. Đúng lúc đó, tiếng chuông báo động vang lên, và đó là thứ âm thanh to nhất mà Tracy từng nghe thấy. Nó như dồn dập vang lên từ mọi góc phòng đến xé cả tai. Nàng đứng chết lặng, đứng người. Có sai sót gì vậy? Con rat Morgan đã không biết gì về bộ phận báo động đặt trong két. Tín hiệu báo động sẽ phát ra khi túi kim cương bị nhấc khỏi giá đỡ chăng? Phải rời đây thật nhanh. Nàng ấn cái túi da vào trong áo rồi chạy ra hướng đầu thang gác. Và lúc này, ngoài các tín hiệu báo động đang dồn dập, nàng còn nghe thấy một âm thanh khác nữa. Âm thanh của tiếng còi xe cảnh sát đang lao đến gần. Tracy đứng dừng lại ở đầu cầu thang, hoảng sợ, tim đập cuồn lên, miệng khô đắng. Nàng chạy lại bên một cửa sổ, dán rèm lên và ghé ra ngoài. Một chiếc xe tuần tiểu sơn hai màu trắng đen đang dừng lại trước ngôi nhà, và một cảnh sát chạy ra phía sau, trong khi viên cảnh sát thứ hai tiến tới cửa trước. Không còn lối thoát nào cả. Tiếng chuông báo động vẫn vang vang, và bỗng nhiên nàng thấy nó thật giống tiếng chuông khủng khiếp trong các hành lang của nhà tù Nam Louisiana. Quý Melvin Durkin đã phục vụ trong lực lượng cảnh sát ở Sutcliffe tới 10 năm. Đây là một khu vực yên tĩnh và hoạt động chính của cảnh sát là đối phó với những kẻ phá phách gàn dở, một vài vụ trộm xe hơi, rồi thỉnh thoảng là dăm ba vụ gây lộn với những sâu rượu. Tiếng chuông báo động ở ngôi nhà của Bellamy là một loại hoàn toàn khác. Chính vì loại tội phạm này mà Trung úy Durkin gia nhập lực lượng cảnh sát. Anh biết bà Louis Bellamy và cũng biết về bộ sưu tập tranh cùng số nữ trang quý giá của bà. Từ hôm bà ta đi vắng, anh đã xếp ngôi nhà này thành một điểm kiểm tra thường xuyên, vì nó là mục tiêu thèm khát của những kẻ đào tường khoét vách. Và giờ đây, Trung úy Durkin nghĩ bụng, có vẻ là mình đã tóm được một tên. Anh chỉ cách đây hai khu phố khi có thông báo bằng radio từ công ty bảo vệ. Vụ này sẽ được ghi nhận vào hồ sơ của mình đây. Thật tuyệt, anh thầm nghĩ. Trung úy Durkin ấn chuông cửa. Anh muốn có thể đàng hoàng ghi trong báo cáo rằng đã nhấn chuông 3 lần trước khi đột nhập bằng vũ lực. Người đồng nghiệp của anh đã bao phía sau, vậy chẳng còn cơ hội nào cho tên trộm tẩu thoát. Anh hoàn toàn có thể ẩn mình đợi bên ngoài, thế nhưng cũng lại muốn bất ngờ xuất hiện ngay trong nhà. Không tên trộm nào có thể trốn thoát khỏi tay Melvin Durkin. Khi viên trung quý giơ tay định bấm chuông lần nữa, thì cửa trước đột ngột mở ra. Anh đứng ngay người nhìn. Trong ngưỡng cửa là một phụ nữ trong chiếc áo ngoài mỏng tang đến mức chẳng cần phải tưởng tượng thêm gì mấy. Mặt cô ta trát một lớp kem phấn gì đó, và đầu thì đội chiếc mũ để giữ tóc. Cô ta cật vấn: "Chuyện quỷ quái gì vậy hả?" Trung úy Đực Kình nuốt nước bọt. "Tôi, cô là ai?"
"Tôi là Ellen Branch. Tôi là khách ngủ lại của nhà bà Louise Bellamy. Bà ấy đang đi châu Âu."
"Tôi biết rồi." Viên trung úy lúng túng. "Bà ấy không nói với chúng tôi rằng có một người khách ở nhà."
Người phụ nữ gật đầu đầy vẻ hiểu biết. "Bà Louise chẳng dẫn dậy đó thôi." "Xin lỗi, tôi không thể chịu nổi cái âm thanh này." Nói đoạn, người khách của Louise Bellamy giới tay lên bấm mấy cái nút của hệ thống báo động và tiếng chuông ngừng bặt.
Cô ta nói nhẹ: "Vậy dễ chịu hơn. Tôi không thể nói hết sự sung sướng được thấy ông."
Rồi lại dịu dàng hơn:
"Tôi đang chuẩn bị lên giường ngủ thì chuông báo động kêu vang lên. Tôi tin rằng có bọn trộm trong nhà. Tôi ở đây chỉ có một mình. Những người giúp việc thì đã về từ trưa rồi."
"Cô có bằng lòng để chúng tôi được ngó quanh một chút không?"
"Xin mời, chính tôi muốn thế đấy."
Chỉ mất ít phút là viên trung úy và đồng nghiệp của anh ta có thể tin chắc rằng không có kẻ nào đã lẩn trốn quanh quẩn đâu đây.
Trung úy Durkin nói: "Không có gì cả, báo động nhầm, có cái gì đó trục trặc thôi. Không thể lúc nào cũng tin vào ba cái đồ điện tử này được. Cô nên báo cho công ty bảo vệ và yêu cầu họ kiểm tra lại hệ thống báo động."
"Nhất định tôi sẽ làm thế."
"Thôi, có lẽ chúng tôi sẽ lại lên đường."
Viên trung úy nói: "Xin cảm ơn về việc các ông đã đến đây. Bây giờ tôi cảm thấy an toàn hơn rồi."
"Cô ta có tấm thân tuyệt vời."
Trung úy Đờ Kim nghĩ bụng. Anh băn khoăn không biết vẻ mặt cô ta trông thế nào nếu như không có lớp kem phấn và những cái lô cuốn tóc kia.
"Cô sẽ ở đây lâu chứ, cô Branch?"
"Một hoặc hai tuần nữa, tới lúc bà Loa trở về."
"Nếu tôi có thể làm gì giúp cô, xin cho biết nhé."
"Cảm ơn ông, tôi sẽ chờ ông."
Tracy đứng nhìn theo chiếc xe cảnh sát lao vào màn đêm, nàng nhẹ bẩn người đi. Khi chiếc xe đã khuất, nàng chạy vội lên gác, rửa sạch lớp kem phấn, gỡ mấy cuộn tóc của Lloyd Bellamy. Ra khỏi đầu và trút bỏ cái váy ngủ, mặc trở lại bộ đồ màu đen và rời khỏi nhà bằng cửa trước, thận trọng đặt lại chuông báo động. Cho mãi tới lúc chạy nửa quãng đường về Manhattan, sự liều lĩnh kia mới tác động đến cân não và nàng bỗng cười khúc khích, rồi cười to đến mức không kìm được, phải dừng xe lại bên đường. Nàng cười mãi cho tới lúc nước mắt giàn giụa. Đó là lần đầu tiên nàng cười trong suốt một năm trời.
Cảm giác đó thật tuyệt. Tuyệt.
Chương 17. Khi đoàn tàu rời khỏi ga Pennsylvania, Tracy mới thấy bớt lo ngại. Từng giây đồng hồ, nàng đã đợi một bàn tay nặng nề chộp lấy vai, một giọng nói cất lên: "Cô đã bị bắt." Nàng cẩn thận để ý các hành khách khi họ lên tàu và không thấy có biểu hiện gì lo ngại. Tuy vậy, đôi vai nàng vẫn run run vì căng thẳng, cố tự nhủ rằng khó ai có thể phát hiện ra vụ trộm vào lúc này, và ngay cả trong trường hợp như vậy cũng không có chứng cứ gì liên hệ tới nàng được. Conrad Morgan sẽ chờ nàng ở St. Louis với $25,000, $25,000 mà nàng có thể tự tiêu pha. Nàng phải làm việc ở nhà băng cả năm trời mới có thể kiếm được số tiền đó.
"Mình sẽ đi châu Âu," Tracy nghĩ. "Paris." "Không, không phải là Paris. Charlie và mình định đi tuần trăng mật ở đó."
"Mình sẽ đi London. Ở đó mình sẽ không còn là một con chim trong lòng nữa." Cứ như nàng vừa được tái sinh vậy. Khóa cánh cửa ngăn riêng của mình lại, nàng lấy cái túi da và mở xem. Một dãy những viên đá lấp lánh tràn xuống tay. Có ba cái nhẫn kim cương lớn, một cái nạm ngọc, một cái vòng đeo bằng sapphire, ba đôi khuyên tai và hai dây chuyền, một bằng ngọc ruby, một bằng ngọc trai. Chỗ nữ trang này trị giá tới hơn $1,000,000. Tracy sững sờ cả người. Và trong lúc con tàu đang băng băng nước qua vùng đồng quê, nàng ngã người trong ghế và đầu óc thoáng hiện lại những diễn biến của buổi tối. Thuê xe, chạy tới Seacliff, sự yên lặng của màn đêm, ngắt hệ thống báo động và xâm nhập vào ngôi nhà, mở két,
choáng váng vì tiếng chuông báo động, sự xuất hiện nhanh chóng của cảnh sát. Họ không thể nào hình dung được rằng người phụ nữ mặc đầy kem phấn, tóc quấn lô lại chính là tên trộm mà họ đang tìm kiếm. Giờ đây, ngồi thanh thản trong ngăn riêng trên chuyến tàu đi San Luis, Tracy cho phép mình mỉm một nụ cười hài lòng. Vượt qua mặt cảnh sát làm nàng thấy thích thú. Có cái gì đó thật hấp dẫn khi kề sát một nguy hiểm nào đó rồi lại vượt qua được. Nàng cảm nhận thấy sự táo bạo, thông minh và sự chiến thắng trong chuyện đó. Có cảm giác thật khoan khoái. Có tiếng gõ vào ngăn của nàng. Tracy vội vã cho đồ nữ trang vào túi da và đặt cái túi vào trong vali, lấy chiếc giá tàu ra, mở cửa. Một người chừng ngoài 30, còn người kia thì già hơn khoảng chục tuổi. Người trẻ tuổi hơn, vẻ khôi ngô, ria mép nhỏ gọn, mang một cặp kính gọng sừng, đằng sau đó là đôi mắt ra vẻ thông minh. Người lớn tuổi hơn dáng dấp nặng nề, tóc dày đen, mắt nâu, lạnh như tiền. Tracy hỏi, tôi có thể giúp gì các ông?
Dừng, thưa tiểu thư.
Người lớn tuổi đáp, ông ta móc ví ra và giơ một tấm căn cước.
Cục điều tra liên bang Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.
Tôi là nhân viên đặc biệt Dennis Trevor. Đây là nhân viên đặc biệt Thomas Bowers.
Miệng Tracy chợt khô đắng, nàng cố gượng cười. Ồ, e rằng tôi chẳng hiểu gì cả, có chuyện gì chăng?
Tôi e là như thế đấy, thưa cô.
Người nhân viên trẻ lên tiếng, anh ta nói giọng miền Nam mềm mại.
Cách đây vài phút, đoàn tàu này đã vào địa phận New Jersey. Việc chuyên chở đồ ăn cắp từ bang này sang bang khác là một hành vi vi phạm pháp luật liên bang.
Tracy muốn ngất xỉu, như có một tấm phim mờ trắng trước mắt vậy. Tất cả đều nhòa đi. Người đàn ông đứng tuổi, Dennis Trevor nói,
mời cô mở hành lý ra nào.
Đó không phải là một đề nghị, mà là mệnh lệnh.
Hy vọng duy nhất của nàng là chỉ còn cách giả vờ như không biết gì. Dĩ nhiên là tôi sẽ không mở. Tại sao các ông lại dám xông vào buồng tôi như thế này? Giọng nàng đầy vẻ phẫn nộ. Có phải tất cả công việc của các ông là đi vòng vòng quấy nhiễu các công dân vô tội không? Tôi sẽ gọi người phụ trách toa xe.
Chúng tôi đã nói với người phụ trách toa xe này rồi.
Trevor nói. Sự giả vờ của nàng thật không đạt kết quả gì. Nàng lắp bắp. Các ông có giấy phép khám xét không? Người đàn ông trẻ nói nhẹ nhàng.
Chúng tôi không cần phải có giấy phép đó, thưa cô Whitney. Chúng tôi đã biết từ khi hành động phạm tội của cô đang diễn ra cơ.
Vậy là họ thậm chí biết cả tên. Nàng đã bị sập bẫy, không còn lối thoát nào. Hết cả rồi. Trevor bước đến mở vali, việc ngăn lại chẳng còn ích gì. Tracy đứng nhìn trong lúc người đàn ông trẻ lục loại và lôi cái túi da ra, mở xem nó và nhìn đồng nghiệp rồi gật đầu. Tracy không còn đứng nổi, nàng ngồi sụp xuống ghế. Trevor móc trong túi quần ra một danh mục, làm vẻ kiểm tra mấy thứ đồ trong cái túi da theo danh mục đó và nhét cái túi vào người.
Đủ cả đấy, tôm.
Tracy đau đớn hỏi, làm sao mà các ông phát hiện ra?
Chúng tôi không được phép đưa ra một thông tin gì.
Trevor đáp,
cô đã bị bắt, cô có quyền im lặng và có quyền thuê một luật sư đại diện cho cô trước khi cô nói bất cứ điều gì. Mọi điều cô nói lúc này có thể được dùng làm bằng chứng chống lại chính cô hiểu chưa?
Nàng lý nhí đáp, vâng. Thomas Bauer nói,
tôi rất lấy làm tiếc về chuyện này, ý tôi muốn nói, tôi biết lai lịch cô và tôi thực sự lấy làm tiếc.
Lạy Chúa!
Người đàn ông lớn tuổi kêu lên,
đây đâu phải là một cuộc thăm viếng xã giao.
Tôi biết, nhưng tuy vậy...
Người đàn ông lớn tuổi chìa ra trước Tracy chiếc còng tay.
Yêu cầu đưa tay đây.
Tracy thấy tim thắt lại vì đau khổ. Bỗng nhớ cảnh ở sân bay New Orleans khi mà họ khóa tay nàng, những ánh mắt dòm ngó. Xin ông, các ông có buộc phải làm thế không?
Dần thưa cô.
Người trẻ tuổi nói khẽ.
Tôi có thể nói riêng với anh một chút không, Dennis?
Dennis Trevor nhún vai.
Được.
Hai người bước ra ngoài hành lang. Tracy thờ thẫn và tuyệt vọng, lởm bởm nghe tiếng hai người kia.
Lạy Chúa, Dennis, không nhất thiết phải còng cô ta làm gì, cô ta sẽ chẳng trốn đi đâu. Đến khi nào thì mới thôi cái kiểu đa cảm này đi, hả? khi mà anh cũng đã phục vụ ở cơ quan này lâu như tôi rồi.
Nào, nương tay cho cô ta một chút, cô ta đã đủ hoảng hốt lắm rồi, và không cần biết chuyện cô ta sẽ làm gì.
Nàng không nghe được phần cuối, và cũng không muốn nghe gì nữa hết. Họ trở vào, người đàn ông lớn tuổi có vẻ bực dọc.
Thôi được,
ông ta nói,
chúng tôi sẽ không còng tay cô nữa. Tới ga sau chúng tôi sẽ đưa cô xuống. Chúng tôi sẽ báo trước cho xe của cục ra chờ. Cô không được rời khỏi đây, rõ chưa?
Không còn có thể làm gì được nữa. Bây giờ thì không được rồi, đã quá muộn. Nàng đã bị bắt quả tang. Bằng cách nào đó, cảnh sát đã theo dõi được nàng và thông báo cho FBI biết. Hai người nhân viên đang ở ngoài hành lang nói chuyện gì đó với người phụ trách toa xe. Bauer chỉ Tracy và nói gì mà nàng không nghe được. Người phụ trách toa xe gật đầu. Powers đóng cánh cửa lại. Và với Tracy, nó như cánh cửa phòng giam vừa sập vào. Cảnh đồng quê lướt nhanh, những bức tranh thoáng hiện qua khung cửa sổ. Thế nhưng Tracy không hề thấy gì hết. Nàng ngồi đó chết lặng vì sợ hãi, lo âu. Tai nàng ù lên, dù không phải do tiếng động của con tàu, nàng sẽ không có thể còn một cơ hội thứ hai nữa. Nàng là một tội phạm nguy hiểm. Họ sẽ dành cho nàng bản án nặng nhất. Và lần này thì sẽ không còn có đứa con nhỏ của ông tổng giám thị để mà cứu nữa. Sẽ không còn gì cả ngoài những năm tù khủng khiếp gần như kéo dài vô tận. Và Betha lớn nữa.
Làm sao mà họ biết được nhỉ?
Tracy tự hỏi. Người duy nhất biết về vụ này là Conrad Morgan, và ông ta không có lý do gì để trao nàng và túi kim cương cho FBI cả. Có thể là một nhân viên nào đó trong cửa hiệu của ông ta đã biết chuyện và báo trước cho cảnh sát. Nhưng dù chuyện thế nào thì với nàng cũng chẳng có gì khác cả. Nàng đã bị bắt. Tại ga tới, nàng sẽ bị đưa trở lại nhà tù, sẽ có một cuộc hỏi cung sơ bộ, rồi phiên tòa, và rồi... Tracy nhắm nghiền mắt lại, không muốn nghĩ thêm gì nữa, cảm thấy những giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống hai bên má. Đoàn tàu bắt đầu chạy chậm lại. Tracy thở mạnh như thấy ngạt hơi vậy. Hai nhân viên FBI kia sẽ quay lại bây giờ thôi. Một nhà ga hiện ra, và ít giây sau đoàn tàu dừng hẳn lại. Đã đến lúc phải đi. Tracy đóng vali lại, mặc áo khoác và lại ngồi xuống, chầm chầm nhìn vào cánh cửa, chờ đợi nó bật mở. Mấy phút trôi qua, không thấy hai người đàn ông kia xuất hiện.
Họ đang làm gì nhỉ?
Nàng nhớ lời họ nói.
Chúng tôi sẽ đưa cô xuống ở ga sau. Chúng tôi sẽ báo trước cho xe của cục ra chờ. Cô không được rời khỏi đây.
Nàng nghe tiếng người phụ trách toa xe.
Tất cả đã lên.
Tracy bắt đầu lo. Có thể ý họ là sẽ chờ nàng ở dưới sân ga. Chắc là vậy. Nếu nàng cứ ngồi lại trên tàu, họ sẽ buộc nàng thêm tội định chạy trốn, và điều đó sẽ làm cho tình hình xấu hơn nữa. Tracy chộp lấy cái vali và vội vã bước ra hành lang. Người phụ trách toa xe chạy lại.
Cô xuống đây à? Thưa cô.
Ông ta hỏi. Cô nên nhanh lên đi, để tôi giúp nào. Một người phụ nữ trong tình trạng sức khỏe như cô thì không nên mang giác gì.
Tracy nhìn ông ta. Tình trạng sức khỏe của tôi sao cơ?
Cô chẳng việc gì phải ngượng ngùng. Hai người anh cô đã bảo tôi là cô đang có thai và đề nghị tôi lưu ý tới cô một chút.
Các anh tôi?
Những chàng trai rất tốt. Họ thực sự lo lắng cho cô đấy.
Tracy thấy tất cả đều quay cuồng, chao đảo. Người phụ trách toa xe giúp Tracy bước xuống. Đoàn tàu bắt đầu chuyển bánh. Tracy gọi giới lên.
Ông có biết các anh tôi đi đâu không?
Thưa cô, không. Khi tàu mới dựng bánh thì họ đã nhảy vào một chiếc taxi.
Quý vị vừa nghe xong tập 10 Nếu Còn Có Ngày Mai. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duy Dư Lê vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.